Hôm nay là ngày 1 tây tháng 2 năm 2014, nhằm ngày mùng 2 Tết Nguyên Đán năm Giáp Ngọ. Bây giờ là 7 giờ kém 5 phút sáng tại chánh điện làng A Di Đà Con Rô, tiểu bang Texas thuộc Hoa Kỳ, với sự hiện diện của các Phật tử về từ Úc Châu, từ Tennessee, từ California, từ Seattle, từ Colorado, và những Phật tử ở Austin, những vùng phụ cận của Houston, những Phật tử từ Oklahoma. Cái pháp tu này, cái pháp tu không phải là cái pháp tu lớn của làng A Di Đà ở Texas. Trong năm qua có những cái là nó không được yên ổn trong làng, thành ra tôi quyết định tổ chức một pháp tu. Mà quý vị nhìn lên trong web của chùa, nó không có cái chương trình. Thì tôi nghĩ là chỉ đơn giản, chỉ có mấy bà cụ già trong này để mà tu với thầy trò vui ba ngày Tết, nhưng mà không ngờ cũng có một sự hưởng ứng. Đông thì không đông, mà nếu ít thì không ít. Thành ra cái đề tài bữa nay tôi vẫn giảng tiếp là si mê và giác ngộ. Thì cái đề tài nó rất là nhức nhối. Thì bây giờ quý vị biết, cái chuyện này nó đã xảy ra từ một ngôi chùa. Họ kéo dài tranh luận của thế hệ người già và thế hệ người trẻ. Thế thì người trẻ này có nghĩa là những em này biết tiếng Việt, khi em đến Hoa Kỳ em cứ phạm chừng dường biên hoặc là đi theo những việc khác, em chỉ chừng 10 tuổi, 8 tuổi thì em vẫn biết tiếng Việt, nhưng mà em đến đây rồi thì em được đào tạo bởi nền văn hóa Hoa Kỳ và các em bắt đầu theo dõi kinh điển và các em bắt đầu mới lên đọc trên những cái trang web, thì các em nói ồ, tại sao mà cái thế hệ già lại sensitive dị ứng như những sư quốc danh đến những sư đào tạo sau năm 1975. Quý vị hiểu thầy nói gì không? Và cái chùa này tôi tạm không nói tên. Thì sau khi thỉnh, tức là trước Tết đó, họ thỉnh một vị sư qua đi giảng pháp tại chùa này, chùa hội không có sư. Và ông hội trưởng ngày xưa, ông làm hội trưởng của cái ngôi chùa này, thì ông này là một cụ sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Và cái chùa này do đồng tiền của chính những người HO họ lập ra. Và bây giờ ông đó đã bị bệnh rồi, cái ông hội trưởng này ông bị bệnh, và cái nhiệm kỳ thứ ba của ông thì ông từ chức vì sức khỏe. Và ông đã mời các thế hệ trẻ ở trong cái ngôi chùa đó lên để mà ứng cử. Và kết quả là cái cuộc bầu cử vừa qua thì cái bạn thế hệ sinh trưởng từ Hoa Kỳ đã vào trong cái bo giống như ý nguyện của Phật tử. Thì lâu nay khi mà cái ông chủ tịch hội trưởng của cái hội HO là những người khai phá công thần, từ 10 người HO đầu tiên, họ làm rất là cực khổ, họ đi lộn những cái lon nước ngọt, họ đi lộn những cái gì đó hàng tuần để mà họ lấy cái recycle họ bán, họ dồn dập được cả 5 năm trời rồi hỏi cái tiền. Quý vị biết những cái năm mà 90 HO nghèo lắm, quý vị đồng ý không? Họ đi thu gom, họ đi bắn, nghĩa là họ đi làm những mọi việc để xây dựng ngôi chùa đó. Và ngôi chùa đó bây giờ khi mà nó được khang trang, và chủ trương của cái nhóm người mà thế hệ già mà đào tạo đến ngôi chùa đó, họ mời các vị hòa thượng lớn tuổi mà trước 75, thì tôi tạm không có tên những gì đó, và họ có chủ trương là họ coi cái nguồn gốc xuất phát của vị sư đó là từ đâu. Và họ như vậy thì cái chuyện hợp pháp của họ như vậy, có khi là vài ba tháng không mời được một vị. Mà cái người đó quý vị biết, bây giờ tôi nói rõ cho quý vị, bây giờ tôi xin phép là kiểm lại những cái vị mà hòa thượng đã được coi như là trước Việt Nam Cộng Hòa đó, cái thời 75 của mình, thì gồm có những vị đó có đức trọng qua đây, thì có hòa thượng đại lão hòa thượng Thích Giác Nhiên là của hệ thống Minh Ngân Quang, ai cũng biết quý vị phải không? Kế đó đó thầy hòa thượng Giác Nhiên bây giờ ngài cũng đi theo cái định luật sinh là bệnh tử, và ngài không còn hoằng pháp nữa, quý vị hiểu chuyện đó. Kế đó là ở đây có hòa thượng Hậu Giác, phải không quý vị? Ngài cũng là một cái vị bên hệ thống Nguyên Thủy, và ngài cũng là đệ nhị tăng thống của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ở khu vực hình như là ở Tây Sịch này, đúng không quý vị? Thì ngài cũng đã viên tịch rồi, đúng không quý vị? Kế đó là hòa thượng đại lão hòa thượng Thích Tâm Châu, là một cái vị hòa thượng người Bắc mà trước năm 75, sau khi miền Nam hiệp định bị chia cắt bởi cái hiệp định Geneva, thì hòa thượng Tâm Châu là cái người từ ngoài Bắc di cư vào Nam, quý vị hiểu chuyện đó chứ gì? Thì đa số các bên Công giáo là các sứ đạo Bùi Chu, các sứ đạo Ngọc Đồng Văn Côi, các sứ đạo mà sẵn hay những đạo này kia đó, thì các linh mục họ chắc chắn là không thể sống như dựng lên được. Do đó sau cái hiệp định Geneva ngày mấy quý vị tháng 7 thì nhắc ngày 20 tháng 7 năm 1954, thì theo cái hiệp định đó là có 3 tháng để cho tất cả ai mà thích Việt Nam Cộng Hòa thì đi vào Nam tự do, mà ai mà thích Việt Cộng thì ở lại. Thì có cái sự tập kết cán bộ Việt Minh từ miền Nam ra Bắc và đồng bào miền Bắc di cư vào Nam. Thì như vậy 1 triệu đồng bào Công giáo đã di cư. Riêng tôi nhớ không lầm, với cái tuổi tôi còn nhỏ lắm nhưng tôi coi lịch sử thôi, thì có những gì nói sai con cũng xin sám hối với Đại Lão Hòa Thượng Tâm Châu. Thì con là những người kẻ hậu sinh, nhưng mà con nói để cho các vị đã hiểu là cái Hòa Thượng Tâm Châu là một người Phật giáo mà ở miền Bắc di cư vào Nam. Và sau đó khi mà xảy ra cái vụ mà phạm nạn năm 1960-63, vụ mà Tổng thống Ngô Đình Diệm không cho treo cờ Phật giáo trong ngày lễ Phật đản, thì hầu như là Đại Lão Hòa Thượng Tâm Châu và đó là người Bắc, và nhóm Phật tử Đại Lão Hòa Thượng như mà Thiện Hoa, Thiện Hòa ở Ấn Quang và Trí Quang, là cái nhóm mà ở trong mà Phật Học Viện Bảo Quốc được đào tạo bởi ông Lê Đình Tháp, là ông một cái người cư sĩ nhưng mà có bằng cấp rất là cao. Ông đó có bằng tiến sĩ và ông đó mới về, ông mới thấy tình trạng cái thời 1950 mấy đó, tình hình Phật giáo suy đồi tại Việt Nam. Và chính ông mới mở ra một cái trường cỡ đấy mà là để mà dạy đào tạo tam tài. Mà ông đó là một người cư sĩ, là coi như ai cũng biết ông Lê Đình Tháp, mà ông là có người có trình độ bằng cấp của Pháp về. Và ông mới mở ra một cái trường Phật Học Viện Bảo Quốc để mà ông đào tạo các lớp tam tài. Thì mãi tới năm 1945, theo cái lịch sử mà của cái trường đó, thì chính sư ông thầy của thầy Thượng Kiến Hà Châu cũng là một học tăng ở trong cái trường đó. Thì khi bắt đầu Nhật nó qua lá chiếm Đông Dương, thì bắt đầu cái trường đã bị đóng cửa, và toàn bộ tăng ni ở trong đó mà những người như là Hòa Thượng Thiện Hoa, Thiện Hòa, hay là những Hòa Thượng Trí Độ, hay là những Hòa Thượng Huyền Quang, hay là những Hòa Thượng như là những vị cao tăng á, đều ở trong cái trường đó. Mà quý vị nhớ không, một ông cư sĩ mà đứng ra để mà mở trường để mà đào tạo tăng tài, quý vị ông đó đâu có nhớ đâu. Tôi nói cho quý vị thấy rõ không, vì thời gian đó là cái hệ thống Rục Hòa Tăng, tức là cổ sơ môn. Cổ sơ môn là gì? Họ chủ trương là con vua thì được làm vua, con sải ở chùa thì quyết là đa. Có nghĩa là ở trong làng đó họ lập ra một ngôi chùa. Tôi nói cái này là bác Minh Như rành lắm. Cái chùa đó, đó thì họ ông hòa thượng cũng có vợ, rồi cái ông phó hòa thượng cũng có vợ, cái ông thầy Niết Ma cũng có vợ. Nghĩa là họ duy trì theo cái kiểu này. Họ mà cho tăng ni vào trong chùa tu, tu xong tới hồi lớn tuổi, học xong nghĩa là những cái tán cái tụng công phu khuya không có chiều, kia là thầy tụng đó, họ không biết giống lắm, họ chỉ cúng hai thời công khuya rồi đi đám, rồi buổi chiều nghe tiếng trống cổ tụng hồi quýnh đó, công nghĩa là kêu là cổ sư môn Lục Hòa Tăng. Thì họ duy trì như vậy, và họ chỉ tụng hai thời công phu, khuya thì lăng nghiêm, chiều thì đi là 4 giờ thì coi như là cúng dâng như vậy thôi. Mà họ cho mấy ông thầy đi cưới vợ, kêu là tên tăng giống như Nhật hả, mà đẻ ra con trai đó thì vô làm chú tiểu, con gái thì cũng vậy. Mà cái chuyện đó rất là bình thường, tại vì họ nói như vậy đó. Thì sở dĩ mà Phật Pháp mà ở Việt Nam còn được là nhờ cái đám cổ sư môn đó. Trong cái thời mà quý vị biết, có một thời gian dài có những vị vua, nhà Lý, nhà Trần, quý vị nhớ, có những vị sư như sư Vạn Hạnh, thì hay là những vị vua như Lý Công Quẩn đồ đó, những người đó là ủng hộ Phật giáo. Nhưng mà thường thường những ông vua mà khai quốc công thần thì ủng hộ cái hồi đời con là phá đạo. Nhưng mà nhờ như vậy đó, những cái ông thầy mà Lục Cổ Sơn Môn nó kêu là thầy cúng đó, họ vẫn duy trì được Phật Pháp trải qua vài trăm năm. Tới thời đó ông Lê Đình Tháp đó, là pháp danh là Tâm Minh, mà ông dịch cái cuốn kinh Pháp Hoa, cái kinh Thủ Lăng Nghiêm đầu tiên, ông nói trời ơi tăng chi vậy làm sao được. Ông có mở là một cái trường Phật Học Bảo Quốc để đào tạo trong tài. Thì trong cái khóa đó có khóa một vừa học có nửa chương trình, thì chiến tranh Việt coi như là vừa Pháp và Nhật, và cái trường nó vừa vào Nam. Thì giờ vào trong miền Nam là tại chùa Ấn Quang, thì tất cả những thầy nằm xuất thân từ miền Trung đó thì nằm trong hệ thống chùa Ấn Quang. Riêng Hòa Thượng Tâm Châu thì ngài có một cái là Việt Nam Quốc Tự ở trên đường Trần Quốc Tọ. Mà lúc đầu thì nguyên cái giáo hội Phật giáo Việt Nam tăng già thế giới là một. Quý vị biết Hòa Thượng Tâm Châu thì đối với thế giới là ông là lớn lắm, tại vì ông nắm cái như là chủ tịch giáo hội tăng già thế giới là lớp á. Ông coi hết chữ tăng, tăng già có nghĩa là sang ga, những người tăng họ bầu ông đi dự đại hội ở thế giới về Phật pháp, thì ông có một cái tiếng nói rất là lớn, Hòa Thượng Tâm Châu. Nhưng mà bên đây cái khối Ấn Quang sau khi mà ví dụ phân đảng xong rồi hội đồng quân nhân cách mạng đảo chánh được chế độ để giết cộng đoàn ngày 1 tháng 11, thì Dương Văn Minh là cái ông mà coi như là thời gian đó là coi như là chủ tịch hội đồng quân nhân cách mạng, thì ông lại nương về cái khối Ấn Quang. Và khi đó đó bắt đầu khối Ấn Quang á, là những vị hòa thượng người Trung á, thì bắt đầu có cái khuynh hướng là không có ủng hộ cho nền đệ nhị cộng hòa. Mà quý vị biết thời đó nó đổi liên tục, cứ vài tháng đổi ông Nguyễn Khánh Chỉnh Lý, rồi Phan Khắc Sụ, rồi Phan Nguyên Quát, rồi tới chế độ tới Nguyễn Cầu Kỳ làm chủ tịch ủy ban pháp trung ương, rồi tới cuối cùng là tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, là kéo dài được 9 năm. Thật ra thầy cũng là cái lớp nhỏ thôi, nhưng mà thầy nghiên cứu lịch sử, chứ tôi không có phải là tôi là cái người, tại lúc đó tôi rất là nhỏ. Cho tới khi bắt đầu cụ Tâm Châu thì cụ có cái chủ trương là cụ đã di cư vào Nam, cụ biết cộng sản là thế nào, thành ra cụ không ủng hộ. Mà trong khi nguyên cái khối mà ở miền Trung thì ủng hộ, coi như là cái ủng hộ nằm mặt trận giải phóng miền Nam, trong chùa coi như hầu như họ có cái tâm coi như là không thích. Mà riêng hòa thượng Tâm Châu thì ngài rất là ủng hộ cái chế độ của như tổng thống Ngô để nhất và đệ nhị cộng hòa. Ngài chủ trương là phải không cho cộng sản xâm nhập miền Nam, do đó cũng mới tách ra thành Việt Nam Quốc Tự, vì cũng là người Bắc duy nhất. Và sau khi cái cuộc đổi đời năm 1975 thì từ đó cái chiến tranh lạnh giữa hai cái khối Ấn Quang do chắc thầy miền Trung và cái khối Việt Nam Quốc Tự cho hòa thượng Tâm Châu thì nó kéo dài. Tôi nhỏ tôi không có bị bệnh, mà tôi nói là sau khi miền Nam sụp đổ, các người di tản qua Hoa Kỳ, thì quý vị biết các nhóm còn lại kêu là Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, thì gồm có đại lão hòa thượng Thượng Quyền Hảo Quang đã diệt tịch rồi đó, rồi kế đó bây giờ hòa thượng Quảng Độ, rồi những cái vị đó lần lượt nghĩa là đi vào trong cái, rồi quý vị nhớ trong cái nhóm đó còn có những vị hồi xưa bị dân cộng sản lên án tử hình, sau này họ quay đầu họ làm việc cho Việt Cộng, quý vị biết không? Những vị đó như là Tuệ Sĩ, rồi ông Lê Mạnh Thác, những vị đó rồi bây giờ là họ đã hơi họ hướng về, họ nói ô tu thôi chứ không có làm chính trị nữa, không chống cộng nữa. Thì xảy ra từ đó, khi đó Giáo hội Ông Quang mới xảy ra một cái rạn nứt đầu tiên, là có một cái nhóm là coi như hướng về nguồn đó thôi, xóa bỏ chuyện cũ, chỉ làm lại với Việt Cộng, coi như là mình không khe mà chỉ tu thôi, và mới tẩy ra cái sống về nguồn. Và cái nhóm là coi như Văn phòng 2 Việt Nam coi như Chuyện Quá Đạo, đây là cái nhóm đó của ông Võ Văn Ái, đại diện tiếng nói Văn phòng Thông tin Phật giáo tại Pháp cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ và Hòa Thượng Quyền Quang, sau Hòa Thượng Quyền Quang tịch là Hòa Thượng Biến Độ là đệ nhất Thanh Thống, và Hòa Thượng Hồ Giác là đệ nhị Thanh Thống. Rồi tôi không có nói để tôi chỉ phân tích sự việc thôi, nó đã chia ra thứ hai, thứ ba. Và bây giờ tới cái tình trạng Việt Cộng nó quậy là bắt đầu tới cái giáo hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong quận 2 đã chia ra làm hai lần nữa, tức là đầu tiên là một rồi chia ra Việt Nam Quốc Tự và khối Ấn Quang là hai, chia một lần rồi di tản qua đây, thì một thời gian đầu rất là đầm ấm, sau đó chia ra giáo phòng 2 là cái nhóm về nguồn, và cái phần nguyên thủy là do Hòa Thượng Quảng Độ coi như điều hành. Rồi bây giờ cái nhóm của Phật giáo Việt Nam thứ nhất là chia ra một lần nữa, nhưng nó coi như tan nát hết, thì tôi chỉ nói cho quý vị nắm rõ. Thì bây giờ cái nhóm mà tôi đi trở lại cái chùa, thì những đại lão hòa thượng giờ quý vị đếm trên đầu ngón tay đi, thì cái nhóm trẻ đó nó bây giờ đếm dùm trên đầu ngón tay. Hồi xưa đó, những 10 năm về trước, hòa thượng Thanh Từ cũng là cái lớp trước 5 năm dạy với hòa thượng Thích Quyền Di, là những giảng sư dạy những Phật học viện. Mà Phật Thanh Từ bây giờ cũng lớn tuổi, không đi hoàng pháp nữa, mà ngài là dạy thiền, tức là những người đó ngài cũng không qua Mỹ hoàng pháp. Hòa thượng Quyền Vi thì nó viên tịch rồi, coi có cái hệ thống Linh Sơn. Rồi hòa thượng Xe Bớt là hòa thượng Trí Chơn đó, quý vị biết không? Họ chuyên môn đi Xe Bớt, ai biết hòa thượng Trí Chơn đó? Ngài chuyên môn đi Xe Bớt thì có biệt hiệu là hòa thượng Xe Bớt, ngài cũng đã tịch đây mấy năm rồi. Rồi ở chùa Việt Nam hòa thượng Mẫn Giác là Quyền Không, ngài cũng tịch rồi. Thì bây giờ quý vị kiếm tôi những vị hòa thượng mà trước 75 còn không, quý vị còn bao nhiêu không quý vị? Hả? Hòa thượng Thánh Quang còn, ngài giảng nhiều di thức học. Nhưng mà ngài giảng di thức học mà đem lại chùa giảng thì trong 100 người Phật tử chỉ có 10% là hiểu được, chuyện nó cao quá. Di thức học mà. Rồi bây giờ nếu còn vị nào nữa coi, bây giờ nói coi còn vị nào nữa. Hả? Pháp sư Giác Đức á, thì ngài đó đã có ra đời, ngài xả giới và ngài có gia đình, ngài coi như là ngài xả cái áo cư sĩ, tu sĩ trở thành cư sĩ, thì ngài kêu là pháp sư. Ngài cũng một người Bắc, ngài cũng có lập trường coi như là rất là ủng hộ quốc gia. Thì pháp sư Giác Đức bây giờ là một cái người, không phải là một vị hòa thượng hay là một vị tỳ kheo nữa, mà ngài là một cái người đã đổi cái áo của tỳ kheo trở thành một áo cư sĩ, nhưng mà ngài vẫn lên tòa để mà pháp, ta kêu là pháp sư Giác Đức. Rồi còn ai nữa? Hòa thượng Thích Trịnh bây giờ mới già, ông chín mấy tuổi Việt Nam rồi. Hòa thượng Trí Quảng thì bây giờ đó, ổng là người trước 75, nhưng mà bây giờ ổng làm trong cái chức vụ rất lớn ở trong Quỹ Phan và Pháp Trung ương. Thì cái ổng nó qua tới đây thì bảo đảm đó, là người ta nhanh chóng, tôi chỉ nói phân tích cho quý vị nghe, còn ai nữa? Hòa thượng Trí Quang trước 75 là một cái người nồng cột của giáo hội thống nhất ở Sen Vàng, ở trong cái đường Sư Nhân Hạnh. Nhưng mà ngài cũng là cái người chấn động rung lay nước Mỹ khi mà ngài chạy vô thị nạn trong thời đại xứ. Nhưng mà từ khi về cộng chúng như giờ ngài không có nói cái gì, ngài cũng chưa từng hồi xưa đó thì ngài cứ lên án chống chuyện năm cộng hòa và Mỹ dữ dội lắm, nhưng mà siêu diện cộng chúng ngài không có tiếng nói nào hết. Những cái bất công của Việt Nam cộng hòa hồi xưa có rất là nhỏ mà ngài lên án, mà trong khi những cái bất công bây giờ rất nhiều, tôi chưa thấy ngài lên án cái gì hết. Đó là cái nói thẳng tính có thể đúng không quý vị? Rồi Hòa thượng Nhất Hạnh, Hòa thượng Nhất Hạnh là một cái người thiền sư đi du học năm 1960 qua Mỹ. Ngài rất thành công tại Hoa Kỳ, ngài có một cái nhiệm học ở bên Pháp. Thì hồi đó tôi vẫn tôn thờ ngài lắm, hồi nhỏ mình nghe tới Hòa thượng Nhất Hạnh nói làm sao mà vượt biên qua đây để đánh lễ ngài cái. Nhưng mà rồi sau cùng khi mà tôi qua đây, thì tôi đến đây, lúc mà tôi qua đây rồi năm 80 tới hồi năm 80 mấy, thì tôi nhớ tôi viện Kim Sơn đó, lúc đó Hòa thượng về đó những ngày đầu của 80 mấy đó, Khánh thành lập cái phụ viện cho cái lúc đó từ Hòa thượng Tịnh Từ thì chỉ còn là một vị thượng tọa thôi. Thì ông ủng hộ mà tôi vô tôi nghe ông giảng thì tôi hầu như là tôi nói 100 chữ ông nói mới được 3 chữ ạ. Thành nó không coi như là nó không có cùng cái tần số với thầy. Thành nó thầy ngồi hồi đó là thầy ngủ hồi nào ạ. Ông nói đã ông ngủ rồi, cái ông nói cái bon đó tôi xả thiền cho tôi đi vậy. Tôi nói này có cố Giác Linh của thầy Giác Thanh biết, ông Giác Thanh ông rủ tôi. Ông thượng tọa Giác Thanh là đệ tử của Hòa thượng Thanh Từ. Mà ông bỏ Hòa thượng Từ Dự Biên đổ đi qua đây, ông gia nhập với Hòa thượng Giác Thanh. Ông rủ tôi lên ngồi, tôi ngồi tôi nghe nói là Hòa thượng dạy là cái lần tôi cái kiểu Hòa thượng không phải, mình không có lên án, nhưng mà cái món ăn của tôi là cái món ăn sôi động. Còn món ăn của Hòa thượng Nhất Hạnh là món đơn nhẹ nhàng, ru ngủ. Rồi có một lần nữa là tôi đi giữ một cái khóa, hồi đó tôi giữ với ngài. Cái tôi vô tôi nghe tự nhiên ngài đánh cái chung cái người đang ăn cái cảm giác. Đang bóc đồ ăn và đánh cái chung cái nghe ai cũng hạ miệng tới độ còn tôi cứ ăn, ai cũng giận tôi nhiều quá vậy. Rồi cái họ đang đi, á. Cái đánh cái bom cái ai cũng mừng lấy, còn tôi cứ đi vòng vòng tôi dồn này. Ủa sao kỳ vậy? Đánh cái bom mới được đi, thì tôi không hiểu cái đó là họ có một cách thiền nào đó, nhưng mà mình không hiểu, mình không lên án. Thì nó cũng như bây giờ tôi nói rõ, Hòa thượng Thanh Từ là bán xôi, Hòa thượng Nhất Hạnh là bán chè, phải không? Hòa thượng Giác Nhiên là bán bún, mà tôi á là bán cái gì là mỗi người có một cách bán mà hợp khẩu vị người nào người đó ăn, chứ đừng có nói cái người nào đúng người nào sai, đúng không quý vị? Thật ra tôi nói đây không phải là tôi chuyện bán, nhưng mà hả, mà tôi bán xôi là bán xôi, chứ không có nghĩa là những đệ tử trong này á không thích ăn xôi, tôi là kiếm cách để mà đập bể cái nồi cơm của tôi, đập bể cái nồi xôi tôi, rồi để mà tìm mọi cách để mà đập cái nồi xôi cái người nào không đúng, phải không? Họ thích ăn xôi thì ở đây, mà thích ăn chè thì qua vô kia, mà thích ăn cháo qua vô kia, mà thích bún bò qua vô kia. Cái đó là cái văn hóa của mình. Đạo Phật là đạo lưu thông, không có dính mắc vào đâu hết. Bây giờ tôi phân tích tiếp nè. Thì bây giờ quý vị, cái ông hội trưởng ông cái tìm cái gì, bây giờ ông chết thì cái lớp trẻ trong chùa nó nói y pháp bất y nhân, bắt đầu nó mời sư từ Việt Nam qua. Nó mời sư Việt Nam qua thì bắt đầu nó đụng với ông Thích Tịnh, ông gì mà Nhật Từ, chùa này nói gì ông Nhật Từ lâu rồi. Hồi đó có ông Nhật Từ có mấy lần ông quan giảng, nhưng mà sau này đó ông lòi cái đuôi ra đó, thì người ta không ủng hộ nữa. Thì bắt đầu cái nhóm này là cái nhóm rất ái mộ Nhật Từ, thì nó chính là mời ông Nhật Từ qua, mới là cãi lộn đó. Ông Nhật Từ rất hay, thì người ta nói ông Nhật Từ là một công an trá hình, thấy không? Thì bây giờ đang xảy ra cái sự hai cái lớp già và cái nhóm HO đó, họ lỡ họ bổ nhiệm cho cái nhiệm kỳ này 2 năm rồi. Và cái nhóm này nó chúng tôi là 10 người không có công thần, bây giờ chết hết 5 ông rồi, HO á, còn có 5 ông thôi. Thì họ họp lại, họ kêu cái Phật tử lại. Thì cái nhóm trẻ nó nói bây giờ mấy ông ngồi đi, học tinh thần Hoa Kỳ. Bây giờ chúng tôi chỉ nghe lời pháp của Phật, Phật có dạy nè, y pháp bất y nhân. Miễn là ông sư này ông giảng đúng Phật pháp thì chúng tôi nghe, còn ông là công an đại quý hữu danh tôi không cần biết. Thì bắt đầu tuổi trẻ nó nói vậy thì cái nhóm trẻ ủng hộ, còn nhóm già thì nó không. Chúng tôi là những người bị những thằng công an nó đánh đập trong cái trại cải tạo, chúng tôi biết nó là vô đây để phá hoại, nó chỉ dùng treo đầu heo bắt thịt chó, nghĩa là bây giờ nó giảng Phật nhưng mà nó vô đây là nó muốn chiếm cái chùa thì để rồi sau này đó khi mà cái hệ thống siêu quốc gia không còn nữa thì toàn bộ Hoa Kỳ trở thành siêu quốc gia. Và cái nhóm mà chống cái này nó nói thế này: sở dĩ tại sao Đạt Lai Lạt Ma mà giờ này vẫn còn là lãnh đạo tinh thần của người dân Tây Tạng, phải quý vị? Mà Đạt Lai Lạt Ma đi tới đâu là để cho tòa Bạch Ốc cũng phải chạy thảm đỏ, có không quý vị? Mà Trung Cộng vẫn phải sợ cái chính phủ lưu vong của Đạt Lai Lạt Ma, vì Đức Đạt Lai Lạt Ma ngài tu hành đàng hoàng không quý vị, đàng hoàng, mà ngài có phải là vừa thân giáo mà vừa khẩu giáo, tức là ngài lên Phật to. Còn nếu quả thật Đức Đạt Lai Lạt Ma là một cái người mà coi như là tái sinh dưỡng do Trung Cộng đề cử, thì dân Tây Tạng có kính trọng Đức Đạt Lai Lạt Ma do Trung Cộng đề cử không, có gì thấy rõ. Thì cái nhóm mà khắc ôn họ đưa là cái đó, sở dĩ đạo Phật Tây Tạng còn tới ngày nay là nhờ Đức Đạt Lai Lạt Ma là vừa là y pháp mà vừa là y nhân nữa, đúng không quý vị? Chứ nếu Đạt Lai Lạt Ma mà ổng là một cái ông Lạt Ma dỗn do chính coi như là gian trạch dân, do chính những cái tên mà lãnh đạo cộng sản mà đề cử lên, thì không ai lại để ông, có không quý vị? Thì cái nhóm này họ vừa vào ông Đạt Lai Lạt Ma, ông nói là bây giờ cãi nhau dễ sợ lắm, hồi tối này tôi mở rồi điện thoại là tôi ngủ được, hai cái nhóm này đi bắt cho tôi ngồi tôi nghe. Và nó nói bây giờ nếu mà mấy ông mà cái chủ trương đó, cứ y pháp và y nhân này, thì một thời gian sau tất cả ngôi chùa tại Hoa Kỳ này chùa nào cũng nợ, mà làm không nổi kêu quốc danh qua, thì Việt Cộng nó có tiền không quý vị? Nó có tiền, nó sẽ trang trải, nó phê ốp, và cuối cùng nó phê ốp rồi đó, đầu tiên đó, nó mà lãnh qua đó là nó làm phó trụ trì, cái ông sư mà quốc gia làm trụ trì. Ông sư quốc gia mình già hết rồi, những người đào tạo đó, tôi trẻ nhất giờ tôi cũng 63 tuổi rồi, cái thời đó tôi là còn ke lọc chốt mà giờ tôi cũng đã 63 tuổi rồi, phải không? Thì như vậy những người chết hết rồi, lần lần những sư quốc gia nó vô thì cái ông này già nằm đó nha, chứ mà không nổi, tôi cũng tin không nổi. Thì nó nắm, mà Việt Cộng bây giờ nó đào tạo sư quốc gia, nó có trường lớp không quý vị, rất là giỏi, thấy không? À, nó lựa những người rất là giỏi đi du học, thì nó nắm trường, nó xong thì lần lần khi mà nó nắm rồi đó, thì nó tổ chức không giữ giới luật, tại vì y pháp và y nhân mà. Nó nói ô, y pháp và y nhân, ăn thịt cũng được, uống rượu cũng được, đi giải đồng cũng được, miễn giảm pháp đúng thôi. Thì từ đó cái thế hệ trẻ Hoa Kỳ bắt đầu nó nhìn thường, nó coi cái tăng ni không còn giới luật gì nữa. Mà khi mà người ta đã chán rồi thì họ có đến với Phật đó không vậy? Không đến với Phật thì đó là cái mục tiêu thành công của Cộng sản Việt Nam, xóa sổ tôn giáo ở trên cái cộng đồng người Việt tị nạn, đúng không quý vị? Quý vị chỉ dùm cho tôi ai là cái hàng rào để đương đầu với hệ thống quốc danh đang đưa vào đây, quý vị chỉ dùm tôi thôi, chỉ dùm Hoa Kỳ này, có không? Ai? Canada có ai? Canada có ai? Tôi đừng nói ở Mỹ là ai, ở Úc là ai, ở Âu Châu là ai, hả? Nếu mà có một hệ thống mà đương đầu với sư quốc danh để mà bảo vệ cái giới luật của Phật, để bảo vệ kinh pháp của Phật, quý vị có biết không? Ông Thích Nhật Từ đó, kinh của Phật ông sắc hết, ông cắt hết rồi, ông từ một cái kinh lớn thì ông cắt còn mấy câu, thì ai là đứng ra phá kinh Phật đây, hả? Chính những ông sư quốc danh đó. Tôi thì tôi quý vị thấy tôi gì, quý vị kêu những đệ tử mà tụng kinh mà giữ được hai cái thời khóa Lăng Nghiêm giống như thầy không? Có không? Có thời nào mà cư sĩ được tụng Lăng Nghiêm không? Không có. Mấy ông kia nó đừng có tụng. Rồi có những cái tôn, có những cái đạo tràng họ đã chỉ niệm ai với Đạo Phật, thôi bỏ hết, không tụng Đạo Bát Nhã, không tụng Chú Đại Bi, không niệm ai hết, thì vô tình ai là cái người đang phá đạo đi quý vị? Nếu quả thật chỉ cần một câu Nam Mô A Di Đà Phật thì Phật Thích Ca không cần giảng 49 năm. Mà rõ ràng là cái pháp môn Tịnh Độ. Có người hỏi cái pháp môn Tịnh Độ nó ngon vậy, sao Phật Thích Ca không chịu biểu ông Phật kêu kêu lời giờ bà mấy ba ha mà lên cõi trời biểu bà nha ba ma ma gia hoàng hậu niệm Phật đi, hả? Không thấy biểu A Nan niệm Phật đi, hả? Chỉ giới thiệu cho tất cả tôi đừng cọ. Trong kinh Cực Lạc, trong kinh Vô Lượng Thọ, khi mà Đức Phật chiếu cảnh giới A Di Đà rồi, ngã Nan cũng phát nguyện dẫn sanh Tịnh Độ mà, nhưng mà ngài có một cái đại nguyện, hả? Nếu một chúng sanh chưa thành Phật, con thề không chứng vô sanh niết bàn. Tôi cũng vậy, tôi cũng muốn vậy đó vậy. Nhưng mà đệ tử tôi một đứa còn ở cõi đây mà còn khổ, còn có đồng sư quốc danh ở đây, tôi thề tôi trở lại không về cõi Cực Lạc. Khi mổ xẻ là quý vị lên án tôi làm gì đại thiền nhân? Nếu tôi không làm đại thiền nhân, không có con tàu trên đó có những người đàn bà bị hãm hiếp, hãm như đứa con, trên đó có những người sĩ quan HO đã ở tù ra rồi ngồi ngóng trời ngóng đất để cầu được cứu, trên đó có những cô gái đã bị hải tặc bắt đi rồi, như vậy ở trên đó không có cái Đức Mẹ Maria và Quan Âm, Thì quý vị thấy rõ không? Thì làm sao mấy triệu con cháu quý vị sau này biết được chúng ta từ đâu đến, cội nguồn dân tộc là ai? Sở dĩ dân Do Thái mà nó không mất nước là giờ này, tại vì nó lúc nào nó cũng là một cái culture, nó duy trì cái văn hóa của người Do Thái. Người Do Thái chỉ lấy người Do Thái, người Do Thái giúp đỡ người Do Thái, người Do Thái ở khắp Âu Châu, dù là nước da đen, người Do Thái mà ở Phi Châu, nó đông lá rồi nó cũng thành da nó đen. Ở bên Liên Xô bây giờ là Russia, ở bên bất cứ chỗ nào, người Do Thái vẫn coi như là anh em ruột thịt. Trong khi đó 1.000 năm hay 2.000 năm mất nước, không mất được. Trong khi người Việt Nam chúng ta bây giờ ở quê hương đã mất nước chưa? Mất chưa? À, như vậy quý vị nhìn kỹ coi, những người từ Việt Nam, những con ông nghĩa là cháu cha, những gia đình liệt sĩ của Việt Cộng, quý vị nhìn coi, trong cái ngày lễ 40 năm kỷ niệm trận chiến Hoàng Sa, những người đó dám dâng cái biểu ngữ là tri ân thiếu tá Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thà, tri ân những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Quân đã dám đánh vào Trung Quốc, yêu cầu bọn Cộng sản Hà Nội hãy đứng lên giành lại chủ quyền. Thì những người đó họ ở trong nước, họ đã từng đóng góp, họ đã từng 40 năm đảng, họ là những con gia đình cách mạng, họ dám đứng lên họ làm như vậy. Trong khi ta là những người sống từ chế độ tự do Việt Nam Cộng Hòa, hưởng không khí tự do, đào tạo từ những cái nghĩa là sĩ quan hại Nguyễn Văn Thà, mà chúng ta lại không tri ân Nguyễn Văn Thà, mà chúng ta để cho người Cộng sản tri ân Nguyễn Văn Thà. Chúng ta là ai? Who are you? Phải không quý vị? Rồi cái ngày đầu năm tại Sài Gòn, quý vị lên YouTube coi, ca nhạc sĩ Việt Dũng qua đời, thì họ dám biểu dữ, họ mặc áo của cờ Hoa Kỳ, họ vô cùng thương tiếc chiến sĩ ca nhạc sĩ Việt Dũng để đấu tranh về tự do. Mà công an đứng bên họ không có cái gì, họ lấy nồi nuôi họ ngõ. Ở Sài Gòn họ dám làm như vậy, họ thì giết. Trong khi chúng ta ở đây được lực pháp bảo vệ, ở đây chúng ta là cái thế mạnh, còn những cái thằng Việt Cộng nằm dùng nó chỉ là cái lòi sâu bọ đánh phá đánh lén, nó dám lòi đầu nữa không? Mà quý vị đi sợ những cái con côn trùng Cộng sản nằm dùng để rồi không dám nói tiếng nói. Mà khi tôi nói tiếng nói đó, tôi mặc một cái áo tận đồng, tôi đưa lại treo cờ Việt Nam Cộng Hòa, đến đó để tiễn đưa Việt Dũng. Việt Dũng là ai? Là người Công giáo. Tôi ngồi đó 2 tiếng đồng hồ trong nhà thờ để mà tôi làm cái chuyện gì? Tôi tiễn đưa một người chiến hữu, hả? Anh tàn nhưng mà anh không phế, hả? Trong khi đây chúng ta không có tàn, nhưng mà chúng ta đầy đủ lục chân mà chúng ta đã thành phế nhân rồi, đúng không quý vị? Tôi có một cái đau lòng khi tôi mời những vị lên đây để làm xây đại tổ quốc kia hơn, thì ở trong đó những ông hỏi tôi, ông Thầy Thông Lai, ông là tu sĩ, ông lấy cái quyền gì mà ông làm xây cái đại tổ quốc kia hơn? Tôi nói đúng, đại tá nói đúng lắm, thiếu tá nói đúng lắm, ông bộ trưởng nói đúng lắm, nhưng mà 40 năm qua con không làm thì vị nào làm chỉ giùm con coi, đúng không quý vị? Làm thì không làm, người ta làm thì phỉ báng. Cái bà gì mà ngày hôm qua mà cái ngày đầu, cái ngày 30 tôi rước ông bà đó, cái bà có ông chồng phá 10 phá 21 Đà Lạt, bà đâu rồi? Ông đó phá mấy 21 Đà Lạt, ông dẫn một cái đoàn quân đi đánh giặc, có cả 100-500 lính là ông là tiểu đoàn trưởng, bị đánh chết hết. Mà bà đi, bà lại vô cái bà nói con muốn vô chùa bằng trai không cho tôi. Thì rồi vô xong cái thời kinh địa tạng, cái bà lại mới đưa cái đầu, thì ký gì, ký đầu này tức là ký xã, trả lần ở nhà con. Tôi nói ủa, ông là thiếu tá phá 21 Đà Lạt, ông là sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, trường võ bị, tôi đang xây cái tượng đài, tôi đang ái mộ với ông đó, tại sao tôi phải ký cái đầu sĩ quan Đà Lạt hả? Tôi không có ký. Cái tôi điểm mặt bà, tôi nói có phải là bà đã đưa cái đầu bà cho bố ông bà thượng chí rồi? Dạ đúng rồi. Tới cái ông Thích Tông Lai là không có ký gì đâu bà, nhưng mà bà nói cái thằng đó là cái thằng Hồ Chí Minh nhập vô, tôi ký tôi nhổ đầu nó luôn. Cái tôi nói như vậy tôi nhìn nó, tôi nói ủa vậy là bà chỉ nói ông chồng bà gặp mới thôi. Tôi nói vậy là phải mời cho người ta vô ăn nữa nha, ông đi đông lắm. Mà nó ở đúng rồi, lính ông đi đông lắm. Và tối về bà ngủ mà nói sao, bà nói hằng ông Thầy Thông Lai, bà kể cho nghe, bà nói rằng nói ông nói ở chuyện thầy này rồi, tại vì mấy ông kia hở vô đó là cái biểu đánh đuổi đuổi đi tu, ổng đâu đi tu, ổng giờ này ổng còn đánh Việt Cộng với đó. Thầy ổng nói ổng sẽ về cái làng Di Đà này, ổng biểu á bà này đội qua làng Di Đà Indo tu, Và ông về có mộng nó không được qua bển, bên đó không có đại tử sĩ, làm sao tôi ở? Phải ở đây nè, ở đây có đại tử quốc nhân, tôi ở đây nè, phải không? Cái ngày hôm qua tôi mới kêu, tôi nói tôi mời ông vô đây á, tôi phải vô lại Phật, vô đây thì gặp mấy ông tướng nè, ha, Phạm Nhân Phú nè, ha, Nguyễn Phan Nam nè, Lê Nguyên Dĩ nè, à, Lê Văn Hưng Trần Văn Hai nè, đại tá Hồng Cẩn Thành Thờ, ông nói tôi đâu biểu vô tu đâu, nên á, ông nói được rồi, từ nay ông sẽ ở đây. Chứ không cho bãi bà tù bên Indo ở đây đâu, bên kia đâu có đài gì, không có kia ở đây cái đài này. Mà hình như bà nói với ông là, nói trước là sau này mới kiếm ông thầy Thông Lai có đại liệt sĩ, nói lâu rồi phải không? Nói lâu lắm rồi. Mấy năm về trước kiếm thì có hòa thượng Thông Lai có đại liệt sĩ, với đâu cái mình tôi không phải hòa thượng đâu. Nói với ông là, ông biết trước là tôi sẽ làm cái này, tại vì ông là thần. Người ta chết mà ta hiên ngang như vậy, ta trở thành những cái gì? Thần. Thần mà đâu có chịu biểu mà dẫn, mà dẫn vô mấy cái sự quốc danh biểu lại thì nó đánh giá luôn. Thần mà đâu có sự đồng đạo phục quốc danh. Thành vô đây tôi nói, mà ông ở đây đi. Rồi ông còn nói với bà này, cái hội trong lai ít tiền, như ít vậy nhưng mà năm mấy sức ngàn. Nhưng mà làm cái này tôi có cái ơn xong rồi sẽ thấy tiền cũng vô nhiều lắm. Lúc đó chúng tôi là những tướng lãnh, tôi ủng hộ, tôi đổ vô tiền vô bà, có phải nói vậy không bà? Vỗ tay đi. Cho thấy rằng khởi tâm của thầy là người âm đã ứng rồi. Ông happy rồi phải không? Tôi kêu ông là tướng công, ngày qua tôi kêu tướng công. Tướng quân. Tại ông xuống dưới ông chưa đầu hàng. Chết rồi mà không đầu hàng gì cả. Còn chúng ta còn sống đây mà không chịu lên tiếng nói. Cái người kia họ mất cái thân rồi, mà họ vẫn còn giữ cái tinh thần chiến đấu bảo vệ cho tự do. Mà rồi về là bà được vô làm cái gì đài nữa. Vì đây có đài liệt sĩ của Việt Nam Cộng Hòa, tổ quốc ghi ơn. Mà bà này đồ về Cali không có cái đài nó về chi à? Có phải nói vậy không? Đó, cái gì vỗ tay đi. Rồi xuống. Còn bà vô cái biểu đưa đầu viện ta ký. Ông là một cái người chết vì nước, chết cả một đơn vị, bị cộng dây đánh. Mà tới giờ này ta chưa đồng hàng. Mà bà nói, ông nói trước là chỗ này 4 năm trước, sau này sẽ có cái lòng cái đài tổ quốc ghi ơn. Thành ra tôi giờ tôi nếu mà quá thật á, cái ông sĩ quan phá 21 đó, ông không chụp nó đó tên tục ông ra, mà chỉ kêu là tướng quân, thì ông chết tướng, ông còn làm tướng cầm quân để ông đánh Việt Cộng á, thì ông bảo vệ dùm cái làng này cho tôi đi, thấy không? Những bà tám dám dám nào đó, ông xé miệng cho nó đó. Ông giả với bà tám cho té miệng nó luôn đi. Tôi còn phàm tăng lắm, tôi chưa có biết, phải không? Tôi không biết ai là chân tu, ai là coi như là tu giả, phải không? Từ nay tôi nghe tôi khoái rồi. Tự nhiên ổng dẫn nguyên một tiểu đoàn về, một tiểu đoàn này thì cổng không thể nào tìm ra được hết, phải không? Có gì không? Hồi tối này tôi nằm trên bao, tôi đếm 500 quân, ổng nói tao tới 1000 quân lận á, có phải không? 1000 quân chứ mày không? Ồ, hèn chứ dám nói với tôi, tối này tôi đang ngủ. Hôm qua ông cúng với 500 quân rồi, thầy có 500 quân, tôi còn 500 đứng ngoài nó vô ăn được, nó đói. Tôi nói ngày nay tôi kêu 1000 quân. Đâu biết, tôi chỉ nghĩ 500 tiểu đoàn, tôi tính tiểu đoàn là 500 thôi. Ủa vậy tới trung đoàn lận hả? Vậy tôi cho ông lên đại đoàn luôn. Quý vị thấy chưa? Người âm mà còn ủng hộ tôi nữa nè. Quý vị thấy rõ người ta chết rồi phải là hết. Phải không? Đó, chết rồi phải là hết. Rồi kêu tôi mới được, tôi giấc ngủ tôi kêu ông. Thôi bây giờ vô ở với mình tướng, ông nói trời mấy ông này tự tử rồi, bây giờ ông chán quá. Ông thấy cái tên này, nghĩa là ông không có lương, ông giờ ông chán nản, ông muốn chiến đấu nữa. Có phải không? Nói ông đi về hết rồi. Mấy ông này giờ hầu như là ông chán nản rồi, mấy ông tướng này ông chán nản, vô đây ông ngồi, ông nói là cơ trời còn đánh đấm gì nữa. Còn tôi vẫn còn đánh. Tại vì mấy ông kia có ông là phá đàn anh tôi mà. Thì ông mấy ông tướng này nó mày đàn em mày hai với tao, thì tao chán rồi, tôi nhìn thấy nghĩa là dân HO ở đây đó, ở tù thì nó chịu ngồi chung. Mà ngồi họ chấm cộng thằng nào không chịu ngồi chung hết. Phải không? Thôi ngồi xuống đi. Thành ra quý vị hiểu tại sao mà thầy phải duy trì cái đài thiền nhân, duy trì cái đài tổ quốc ghi ơn. Mà ngày nào mình còn nhớ tới tổ nước, uống nước với nguồn, ngày đó dân tộc Việt Nam còn. Rồi chờ tới một ngày nào đó Việt Cộng nó bán nước cho Trung Quốc. Mà cái gì có bất công chỗ đó có đấu tranh không quý vị? Đó, chính ghệ ông đập lưng ông. Cái thằng Giặc Hồ Chí Minh nó nói là chỗ nào có áp bức chỗ đó có đấu tranh. Thì bây giờ Việt Nam áp bức không quý vị? Có áp bức ngay trong cái làng A Di Đà này. Mà tôi tạo ra một cái giai cấp thống trị và giai cấp vị trị. thì nó cũng có cuộc đấu tranh liền. Mà cái ngày 8 tháng 9 là quý vị hiểu chưa? Chúng ta đã có hai giai cấp rồi, một giai cấp là cai trị và các vị trị, và bác Hồ Nguyễn Minh Như đã bắn cái viên pháp đầu tiên để xóa bỏ cái giai cấp thống trị và nâng mấy cái bà Tám lên giai cấp là cai trị. Nhưng mấy bà Tám giờ có chức rồi, bắt đầu là coi như là gì tôi không biết là cái gì nữa. Tôi chỉ nhờ cái ông Phá 21 Đà Lạt ông chỉ giùm mấy bà đó. Từ nay ai mà bị quan ức cái chị ra cái đó đứng nhà nói trời ông tướng ơi, ông tướng quân ơi, ông chồng của cái bà gì đó, ông hai phải hai một Đà Lạt dèm ơn, ông xé cái mồm nó tét đó. Có người vô có người đã mét rồi. Rồi nói cho vui, bây giờ tôi quý vị hiểu tại sao cái đường lối của thầy, vì thầy muốn là con cháu quý vị phải kính trọng tăng ni. Mà muốn kính trọng tăng ni, à, vị tăng nó phải tu hành đàng hoàng, như Đức Lạc Lai Lạc Ma. Thành ra cái câu, y pháp bất y nhân, tôi sẽ giảm xuống một level nữa là y nghĩa bất y ngữ. Đức Phật nói 49 năm ta tôi chừng nói, tức là tùy phương tiện mà nói pháp. Lúc đó là đúng, cái thời Đức Phật tại Ấn Độ có sự đấu tranh không có gì? 16 quốc gia đó đều là tôn kính Phật. Thành bây giờ tôi phân tích cho quý vị nghe nè. Bây giờ thầy Thông Lai, thầy Thông Lai làm bậy làm bạ, nhưng mà thầy Thông Lai là sư quốc gia. Thì cái tội của sư thầy đó, thầy tại thầy làm bậy, thầy tội với Phật, thầy tội với thầy, tội của thầy. Nhưng mà thầy không bám đứng, thầy không thế nào mà thầy phá bỏ kinh điển của Phật, thầy không thế nào mà thầy làm coi như là bán linh hồn cho người cộng sản được. Thành ra cái hại của thầy đó là cái hại là gì? Thầy sẽ mất một số Phật tử coi như là không tín tâm. Nhưng mà thầy không bán cái dân tộc Việt Nam, bán cái tinh thần yêu nước, bán cái lá cờ vàng để thay bằng lá cờ đỏ. Đúng không quý vị? Hại là hại tôi thôi. Hồi xưa tới tôi được 100 đồng lì xì, giờ tới tôi được 1 sen. Thì cái đó tôi đối chạy tôi, cái nhân quả tôi làm. Chứ tôi không có hại ai. Vì lá cờ vàng vẫn bay đây, phải không? Đài Thiện Nhân vẫn bay đây, Đài Tổ Quyền vẫn ở đây. Và những buổi lễ vẫn có chờ chào cờ vẫn còn cộng hòa, tri ân những người hy sinh cho Tổ quốc. Nhưng mà giả sử ông siêu quốc gia nó vô ngồi đây á, thì cái đầu tiên ông lấy được cái này là ông lột cái cờ vàng, ông treo cờ đỏ. Cái thứ hai là ông dỡ cái Đài Thiện Nhân ra, phải không? À, để ông làm một cái đài, vậy là cái chỗ đó là cái sân khấu để mà rước ca sĩ về hát, đúng không quý vị? À, rồi kế đó đó là cái chỗ Đài Tổ quốc ghi ơn, thì ta thờ ngay cho Hồ Chí Minh và các liệt sĩ liệt dò của cái gì cổng thờ đó, có phải không? Hả? Nói như mấy cái đám ngu mà đẻ tại Hoa Kỳ mà nó ngu á, là y pháp bất y nhân, nó có hai lỗi. Cái lỗi đó là có hại cho cá nhân, hay là cái lỗi đó hại cho cả dân tộc. Thầy hôm nay bây giờ làm vậy rồi con bỏ thầy đi, đúng, thầy chỉ hại cho cá nhân thầy. Nhưng mà thầy là rước một ông công an, thầy là một cái thằng công an độc lập mình dùng, thì nó hại cho cả dân tộc. Vì nó sẽ nhồi sọ, nó dạy, nó bóp méo lịch sử. Nó nói Việt Nam Cộng Hòa là hèn nhát. Cũng như tụi nó, mấy đứa nhỏ sau này nó biết là thế là Việt Nam Cộng Hòa không có hèn nhát. Hèn nhát sao được? Nguyễn Hoa Nam còn nguyên dùng bốn, có nguyên cả những cái sư đồ sư từ bốn không quân, căn cứ 40 chiến thực Bình Phỉ, Trà Nóc, máy bay nhiều lắm. Tôi nói trong này có những tay không quân, phải không? Ông muốn bay thì nào không bay được. Ông sẽ lấy cái tần số diện hãng mời ra, ông sẽ lấy tần số bay bao nhiêu sẽ bay ra gặp cái coi như là US Carry hàng không mẫu hạm. Nhưng không, ông cũng có vợ vậy. Rồi đi cây súng bắn cái đầu. Để chết gì? Ngày chết gì thần để cho thấy là Việt Nam Cộng Hòa không hề nhát, để bọn phản chiến. Nó không thể là bôi nhọ. Hả? Rồi trận chiến An Lộc là ai quý vị? Hả? Lê Văn Hưng. Lê Văn Hưng chiến đấu ở một cái Bình Lâm, một cái thị trấn rất là nhỏ, chỉ có vài ngàn dân, mà mỗi một mét vuông thì cộng bắn một ba trái đạn pháo vô đó, mỗi một ngày đó bắn 10.000 quả pháo vô đó, quý vị tưởng tượng hả? Nó cài sới trên một cái đường kính một mét, một cây số vuông, mỗi một ngày nhận 10.000 quả 120 sắt chết này cài lên sắt cài xuống. Cô lập 3 tháng quốc lộ 13 không có người tinh tế, sắt chết thình lính ở đó. Tôi hỏi những phật tử tôi đái ra để mà uống, đái ra uống, đái ra là uống, sắt chết chồng chết. Mà một chọi với 10, máy bay không còn tiếp trợ được nữa. Vậy mà ông tướng Hưng vẫn giữ cho tới thời Bình Lâm coi như là lấy lại. Thì như vậy cuộc chiến này so với Điện Biên Phủ, Điện Biên Phủ là Trung Quốc nó đưa quân qua, nó giúp cho Hồ Chí Minh. Trong khi ở đây ông Hưng, ông cô thân độc mã chỉ đứng chiến đấu vậy mà giữ không để mất. Thì như vậy mà nói là chúng ta hèn nhát là hèn chỗ nào? À, Tới giờ cuối cùng tướng Hưng vẫn anh dũng bắn với bắt đầu để cho giữ tinh thần gì? Giữ tinh thần binh lâm anh dũng. Nếu ngày 30 tháng 4 giờ tiếng 25 tướng Hưng không bắn vào đầu thì tất cả công trạng của tướng Hưng trở thành mây khói, và Việt Cộng và cái bọn phản chiến tha hồ mà bồi đắp. Tôi phục ông Hưng cái chỗ là vẫn giữ được tinh thần bình lâm anh dũng cho tới ngày 30 tháng 4 năm 1975. Những người đó đáng thờ không quý vị? Quý vị ở đây kể cả tôi mà có mấy bài cho bài rồi chứ ngồi ở đó, thấy không? Thì đây có những ông tướng đã như vậy rồi mà người ta dám ở lại, người ta có quyền đi, người ta không đi, cái đó mới là anh hùng. Trong khi chúng ta chạy đôn vậy đó, ghét lại ở ngoài tòa đại sứ thì đi điếm được, phải không? Cái đó mới là anh hùng. Năm người đó, nếu không có năm người đó giờ này tôi không biết làm cái đền thờ thờ ai nữa, hả? Thờ Nguyễn Cao Kỳ được không? Như vậy tôi nói cho quý vị thấy đó là cái niềm hãnh diện của dân tộc Việt Nam. Tôi có quen với một người Do Thái, họ nói rằng tụi bay mày làm cái đài này là đúng, có nhiều dân tộc kiếm một thằng tướng tự tử để làm muối cũng có nữa, mà tụi bay bây giờ rất nhiều, tại sao không làm, giờ tới 40 năm mới làm. Tôi nói tại tôi làm giờ mấy ông lính gì nó còn qua, mấy ông hắn không chửi tôi nữa, thấy không? Tôi mới hỏi câu vậy, xưa đại tá, xưa thiếu tướng, con không làm ai làm đây? Ông đúng rất biết không trả lời được, vì thế nói chuyện thằng đó là cái mà đau khổ của thầy. Bây giờ thầy nói đây đúng gì hiểu tại sao thầy phải làm vậy, ngày nào cái này còn, mà ông sư nào vô đây ông ngồi đây ông vẫn duy trì cái đó thì vẫn có những cái người con cái của thằng ô quý vị biết cội nguồn dân tộc, nó biết rằng chiến hành ba má nó đã từng bị hãm hiếp, cha mẹ nó đã từng bỏ hết tài sản để bồng bế nhau Hoa Kỳ, để giờ này nó làm kỹ sư, nó làm bác sĩ, nó làm thượng nghị sĩ, nó làm trung tá, nó làm đại tá hải quân. Nhưng mà nếu không có những người này, những người thiền nhân này, những người chết trong cuộc chiến Việt Nam này, thì làm gì nó có một ngày để mà vinh quang ở các hạm đội trên Hoa Kỳ để mà người Mỹ gặp yes sir. Dân tộc Việt Nam không thua dân tộc Do Thái, nhưng mà dân tộc Việt Nam bị quá chia rẽ. Một ông thầy Phong Lai đấu với một ông thầy Nhật Bản, đấu với một ông thầy Đại Hàn, đấu với một ông thầy Hoa Kỳ, đấu với ông thầy Made in China, tôi lũng hết. Nhưng mà tôi mời một ông thầy Thông Hơi thứ hai vô đây là thầy Phong Lai sẽ đấu thầy Thông Hơi tàn nát hết. Có không quý vị? Tôi nói đây là nói với cái tâm lòng, không phải là y pháp bất y nhân. Bây giờ quý vị y pháp bất y nhân vậy được này. Ngày đầu tiên quý vị đến với thầy, những người nào chưa từng biết mặt thầy mà chỉ nghe cái MBG rồi đi tìm có ai được rồi. Tức là đôi số những vị đó không thấy thầy Thông Lai đẹp trai hay xấu trai, không thấy thầy Thông Lai cái lỗi nào, không biết mũi cao hay mũi thấp, răng hô hay là răng súng, sức môi hay là đuôi đít trong ngọng. Nhưng mà nghe ông giảng pháp là đến với ông. Như vậy đầu tiên quý vị đến với Thông Lai là đến với cái gì? Vì pháp, phải không? Tôi tính cho nghe nè, nghe chưa? Đến vì pháp. Rồi cái thời gian tôi đang hoàn pháp, tôi có cái chương trình là cassette, không cho biết tên là gì, chỉ kêu thì núi, phải không quý vị? Và cái băng xét đó là dục ra cũng không dám, tại vì tôi biết tôi ra mà tôi đăng tin ra thế nào cũng bị chữ, thế nên tôi cứ để là thầy không tên. Rồi cái ông thầy núi. Nhưng mà thời gian sau họ mò riết rồi họ cũng lần mà lâu lâu tôi cho Minh Giác quay phim, tôi đưa cái lưng tôi lên quay, trên mạng có, tôi xò cái lưng, tôi xem cái vai, tôi xem cái ót, thì nó càng tức tối thêm. Mà cái trò đó nó tức quá là nó mới dù nó chạy lên nó tìm. Thì ở bên này Diệu Ngọc có sai Diệu Nguyên chạy qua điều tra thầy Thông Lai là ai. Qua rồi tôi cấm chụp hình lén về. Được rồi, sư phụ này cũng đẹp trai, vậy được rồi đó, mình đi được, thấy không? Diệu Ngọc nói trời ơi, qua thấy thầy cái là không đuôi không biết anh câm ngọng được, ngọng sao được, nó nói chuyện gì mà ngọng hả? Diệu Nguyên về, Diệu Nguyên nó bắt rồi, có Diệu Ngọc nó nói trời ơi, ngày đó tôi cũng mừng quá, mình sợ là ông thiết hay. Cũng như quý vị, có những người mà lên mạng đó mà nó chơi viết thơ tình rất hay, cái thời mà tình bẩm thơ viết hay không quý vị, rồi nó nói chuyện hay không quý vị, nhưng mà khi mà đối diện nhau là giết người trong mộng liền. Đó. Thành ra cái nhóm đó tụi con đến với thầy đầu tiên là đến bằng pháp, đúng không quý vị? Rồi sau đó tìm đến rồi bắt đầu có những DVD đến tham dự, là đến bằng pháp và bằng cả con người thật của thầy tương lai. Bởi đây cách mấy ngày có mấy người Canada qua, họ tìm gặp thầy thật, thầy sẽ ngồi nhìn thầy, họ nhìn thôi, họ hỏi phải thầy tương lai không? Tôi nói tôi đi tìm là 100% real tương lai. Thế mà họ đứng đó nhé, cái nói are you sure? Yes ma'am, 100% tôi là người thật, không tìm rượu đi, vì mà không được rồi. Vì không những là không được rồi. Cái hỏi sao vậy? Nó thấy hoài thầy hiền quá, sư lý phán tỏ thì dữ quá, con Canada con bái qua đi được nhìn thầy thôi, thấy không? Tôi nói tôi ở hoài đó hiền lắm, tại mình phải giả nai. Tại lúc nó hoài đó mình phải giả nai, đúng không? Cúng chứ mình gì mình chữ về đai của mình. Bắt đầu sao quý vị biết sao? Cái cổ ngồi cũng nói hoài đó, mà thấy thầy trẻ hơn hoài 10 tuổi làm tôi khoái quá. Nói lúc này sao thầy trẻ quá, hồi kia thấy thầy già. Tôi nói bởi vậy đã hung dữ là nó già, mà hiền cái là nó trẻ ra, thấy không? À, cái bắt đầu á hỏi tại sao là hồi xưa đó tôi già tôi xấu tại vì tôi chửi người ta, còn bây giờ tôi lắng nghe người ta chửi. Hồi xưa tôi già tôi xấu tại vì tôi nghĩa là xử người ta, bây giờ tôi đẹp là tại người ta xử tôi. Rất là vui, cái gì biết không? Đó là những người đến với thầy thông lai là bằng cái gì quý vị? Là bằng pháp và thân luôn, là nhân luôn. Nhưng rồi sau một cái thời gian nó bắt đầu nó đánh phá, nó xì căng đang bơ sinh nô xiển đồ, thầy thông lai dính líu với diệu phẩm, có con này kia rồi đủ thứ chuyện trên đời, kể cả cô Hồng Đức chưa bao giờ biết mặt con diệu phẩm mà cũng nói là con diệu phẩm giống thầy thông lai. nhưng mà ngay đó tôi quản lý tại Dũng, nó tiếng lôi cô Hồng Đức ra. Mà cô Hồng Đức là một cái người ruồng cọp của tôi chặn ngay trong cái ngày 8 tháng 9. Không nói được. Thì nó môi lần lượt những cái tay đó ra. Nếu mà tôi để lôi ra, bây giờ tôi lôi ra là cho vui, chứ lúc đó lôi ra là cô Hồng Đức sẽ bị coi như bắn tan nát luôn, đúng không quý vị? Thì đó là những cái âm mưu diệt cộng, nó lần lượt nó lôi những người nào mà cánh tay mặt của tôi đã để nó nói về chuyện đó, đó là cái chiều của nó. Quý vị thấy rõ nghiện rất là xáo không? Thấy không? Như vậy cho thấy rằng khi đó thì có 50% bỏ thầy. Thì cái nhóm đó nó họp nhau, nó đánh, nó nói nè, một nhóm thì nó y pháp và y nhân, ông thầy tương lai giảng pháp cũng hay thì nghe, nó nói không, tôi á là tôi thích pháp ổng và thích con người của ổng nữa, ổng phải là đúng đám đàng hoàng tôi mới đến, phải không? Thì họ gọi là họ tôi. Thì quý vị thấy rõ cái này là rõ ràng nè. Thì khi đó thầy mới nói rõ, đúng con, chúng con chỉ nghe, chúng con chỉ bị tuyên truyền, ngày nào chúng con thấy thầy là phá giới có bằng chứng đàng hoàng bỏ thầy đi, chuyện đó rất bình thường. Mà khi tụi con bỏ thầy đi mà có bằng chứng đàng hoàng á, thầy sẽ sám hối trước Phật, rồi thầy cũng được rút tu thôi. Cái chuyện đó là thầy là một cái người đã từng có nghiên cứu kinh điển thì biết đâu là tội là phước. Thầy không thể ngồi đây để làm hại chúng sanh, nhưng mà thầy chỉ bỏ đi thì chỉ một thoáng nào đó thầy chỉ là con đất lại thôi. Còn nếu mà thật sự thầy là một thằng đại quý công an thiếu tá diệt trọng, thầy ở đây mà tụi con vẫn cung phụng thầy thì coi như là tụi con đã rơi vào cái câu Phật nói trùng sư tử, mà chính Ma Dương nó nói này Cồ Đàm, đời chánh pháp ta hại ông không được, nhưng đời mặt pháp ta sẽ cho đệ tử của ta vào ở trong tăng đoàn của ông, để chi? Để phá hoại ông. Phật chảy nước mắt, có hồn quý vị. Như vậy cái việc làm của thầy tương lai, chính một ông tướng lãnh thiếu tá của phá 21 Đà Lạt chết đi rồi mà còn nói là phải về cái chuồng thầy tương lai ở, thì quý vị là những người sống tại sao lại đi đánh phá thầy tương lai, hỡi những ông chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi được cái gì trong này quý vị? Quý vị nhìn đi, quý vị ngồi không có gì mệt, vừa tụng kinh vừa soạn bài thuyết pháp, chỗ này đang hấp hối, chỗ kia đang hấp hối, tiền bạc tôi đều nộp cho quỷ hết, thì tôi ở đây để tôi làm cái gì quý vị? Nhìn giùm coi, xây chỗ này xây chỗ kia, hả? Đi đến đâu cũng xây dựng chỗ đó. Tôi chưa từng đem ni sư vô thủy vào đây, tôi chưa từng đem ni sư Hạnh Đoan vào đây, chưa từng đem ni sư Hạnh Phượng vào đây, Nếu mà tôi đem những người đó vô thì quý vị nói là tôi là gia đình chị chứ. Phải chị sư cô Huyền Dung đó, mà là chị em của tôi á, giờ này tôi cũng không dạy đệ tử được nữa. Tôi với cô Huyền Dung Đại Pháp bắn ba ba đời không tới nữa mà. Tôi với cô Hồng Đức Đại Pháp bắn 10 đời cũng không tới nữa mà. Thì như vậy tôi đâu có gia đình chị gì quý vị. Trên đây tôi cũng mua một căn nhà giống như quý vị, cũng mua một cái xe gì, tôi ở bình đẳng mà. Phải không? Tôi ở bình đẳng. Chỉ có khác một cái đó là nhiều khi Phật tử nó lại nó túng á, nó ưa đều ngon nó để cho tôi. Thành ra tôi ngồi xuống tôi xót xa lắm. Thật ra là cũng dụ như bà Đà Lạt, ví dụ như bà làm cũng cơm chiên, cũng cà ri, cũng bánh mì, cũng đồ xào. Nhưng mà họ thích là để gần, ông Thượng Tọa đây có phước. Nhưng mà thật ra đó, cái đó không có phước đâu, tại vì tâm còn phân biệt. Nếu mà đem cái đó mà đưa xuống cho mấy bà tám ăn đó nó phước hơn. Vì cúng cho một người tốt ăn á, phước một, tại vì tốt mình có cúng. Mà cúng cho mấy bà tám ăn phước tới 10 lần. Vì sao vậy? Vì lúc đó cái người cúng như vậy là đang tụng kinh kim cá hả? Không có tướng tốt, không có tướng xấu, không có tướng nhân, tướng ngã, tướng thọ giả, tướng phải quấy. Mà ai cũng đều có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Thầy Thông Lai cũng có 32 tướng tốt và bà Tám cũng có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Bây giờ tôi nói quý vị nè hả? Ở trong đây quý vị bà Diệu A, phải không? Bà lùng. Nhưng mà sao? Lùng là đối với mình như đem vô cái khỉ sở thú mà cao hơn mấy khỉ cái. Cũng đẹp như thật, hay không cái gì? Rồi có cái bà đó bà ngọng ngọng nói cà lâm, nhưng mà đem chỗ mấy thằng Câm bả vẫn không dẹp được. Hiểu như vậy rồi thì như vậy có gì? Bởi vì trong kinh Kim Cang Tu Bồ Đề có nói này, Tu Bồ Đề làm sao hàng phục tâm, an trụ an trụ tâm để chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật nói ông sẽ độ cho cái loài có tưởng, ông độ cho cái loài vô tưởng, ông độ cho cái loài thai sanh, ông độ cho cái loài thấp sanh, độ cho cái loài quá sanh, giàu vô dư niết bàn, mà thật ra chẳng có cái nào đời niết bàn. Thì câu đó mà tôi nói sao kỳ vậy? Ủa, ngài Tu Bồ Đề lúc đó nó mới chỉ là một cái vị A La Hán, mà trong khi độ cho cái loài vô, coi như là cái loài vô tưởng thành Phật, độ cho cái loài hữu tưởng thành Phật, độ cho cái loài đi bằng coi như là thai sanh và trâu chó heo bò, và cái loài quá sanh là con ma con di trùng thành Phật hết rồi ông mới thành Phật. Cái chuyện nó vô lý lắm. Tôi chưa có bằng tiến sĩ mà độ cho người ta có bằng tiến sĩ là tôi mới đầu bằng tiến sĩ. Tức là cái câu đó là gì? Tâm không còn dính mắc, tâm không phải vô niệm, mà tâm không vô nhị cặp với là vô nhiễm. Thấy bà xấu, bà đẹp, bà tốt, ông tỳ kheo, bà tỳ kheo ni, thấy luôn cả cái người nào mình cũng cho đó là có Phật tánh, mình nghĩ người ta là Phật rồi, tức là mình nghĩ người ta là Phật, mình đổ cho họ là Phật hết, thì làm gì mà dám gieo Phật, làm gì? Ví dụ như bà cúc, tay bà rung rung, rồi bà làm cái dưới, mà cái bà cúc á, quý vị phải hiểu tính tình của bà, mười mấy năm bị ông chồng hành hạ, rồi ở vậy nuôi con tới ngày không lớn, rồi bây giờ người đàn bà có hai niềm vui là cái gì quý vị? Chồng và con, mà niềm vui của chồng không có, còn con. Thành ra bao nhiêu thay vì có chồng á, người ta có chồng ở đó, thì bao nhiêu cái giận ở ngoài đời đi vô thì chửi ông chồng kêu xả để mình có chỗ trút bầu tâm sự. Mình nhiều ông chồng nó bỏ lâu quá mười mấy năm, bao nhiêu cái chứa chất trong ngày mới vô chùa. Bà nấu ăn phải không, rồi gần lửa gần dầu thì nhiên nóng lên, bà kiếm người bà sổ, gặp cái con liễu thông đi gần ngơ xuống liễu thông một tiếng tàu không rành nữa, đứng sớ rớt. Thì đương nhiên á, thầy biết là liễu thông chưa từng mét thầy nha, liễu thông chưa mét sư phụ á, nhưng mà sư phụ đọc được tư tưởng của liễu thông. Liễu Thông tôi gặp hỏi sao ông đi vậy con, cái nó không nói vậy, nhưng mà thầy biết, nó nói thôi mình không biết nấu ăn, mình chỉ biết mua pizza, mình sáng ráng ở nhà biết. Cái bà cúc nói làm không làm đi qua đi lại sàn sàn để cho cắn chỗ người ta. Cái Liễu Thông nói có không Liễu Thông, con chưa mét sư phụ nha. Thành ra từ đó là tại vì, nhưng mà cái người ở ngoài thì nhìn vô là nói bà cúc ngày gian áp, không phải bà đang đưa đồ, mà Liễu Thông thì nó có phải ở nhà con là chồng con nấu ăn cho con ăn không? Yes or no? Yes. Công nhung ngôn hạnh con nấu được mấy món? Nấu mì gói được không? Đó, nấu được món mì gói. Mà xuống đồi làm biết. Thì bà cúc bà không đuổi, cũng là mai. Làm tôi đuổi, tôi đá anh cái cho té nữa. Cái con nhỏ mà không biết nấu gì mà đặt xuống làm bếp. Bây giờ thấy chưa? Thành ra ngày qua nay, thì kêu thì chữ liền, thì vô tới nơi đó. Con nhỏ này chưa mét thầy. Liễu Thông đâu có mét sư phụ đâu phải không? Đâu có bị là bạc đãi đâu phải không? Không có mét không? Rồi á, có nhiều người còn nói đó, cái bà cúc này á, tính nó khó chịu hỏi sao vậy? Con xuống á, con hỏi bà cái gì, con xin cái món gì bà đang nhồi bột. Mà biết bà giận con cái tay bà rung vậy nè. Tôi nói không phải, bà bị cái bệnh rung chứ không phải bà giận con mà rung. Về đánh cái email, thầy lửa cái bà vậy. Cúc, trời ơi, vô mình hỏi mình xin bà trái ớt hỏi cái chỗ nào để em xin nước nóng. Mà bà đang nấu, mà miệng mà miệng cái cục. Tại vì không hiểu nhau, bà bị cái bệnh rung chứ đâu phải bà đi nội sanh đâu, phải không? Quý vị thấy rõ không? Quý vị thấy bà rung rung không? Rung rung ai gặp bà đó thì cũng rung hết. Từ đó chúng ta phải hiểu và thương. Chỉ thấy không là đúng, thấy bà nạt bà nộ. Từ ngày hôm qua thầy la đó, bà giận lắm, bà gặp thầy bà không nhìn. Nhưng mà tại sao vậy? Thì quá giải cái nghiệp. Mỗi một người đó đều có một cái bản ngã. Cái bản ngã đó là gì? Hào quang đó. Cái hào quang của cái người mà sân hận nó tỏ ra một cái hào quang như lửa nha tu la. Rồi đó, mà cái người đó nếu biết mà gặp cái một cái hào quang mà từ bi á, thì nó là tạo ra một cái dòng nước xanh. Thành lửa với nước gặp nhau là coi như nó ba lăn nó vừa. Đằng này á, chúng ta thấy mỗi người nó có một cái hào quang. Rồi bây giờ đó, bà Cúc khi bà đi xuống dưới đó, mà cái hào quang nào cùng từ trường với bà thì nó sẽ ok. Là coi như là đồng nghiệp thì tìm đến nhanh. Còn nó khác nghiệp á, thì vô tình có phải vì cái bản ngã và chấp ái mà chúng ta tạo ra nghiệp không? Có phải vì chúng ta gặp lần đầu tiên gặp một cái người thanh niên, rồi chúng ta coi như là bị tiếng sét ái tình? Là cái gì? Tại vì mình thích ăn chè, cái thằng cha nó cũng ăn chè. Mình thích niệm Phật, thằng cha nó cũng niệm Phật. Mình thích theo thầy Thông Lai, mình khen thầy Thông Lai, thằng cha cũng theo thầy Thông Lai. Mình thích cái đội Ronco của Denver, mình nói chuyện này thắng, mà thằng cha nó cũng nói thắng, mà nó nói siêu tàu thắng là coi như bỏ chẳng ngày. Có phải là như vậy đó? Cái gì mà quý vị yêu nhau là những cái đó cùng đồng nghiệp không quý vị? Thì từ đó mới là fell in love. Rồi fell in love rồi lần tiêu là sao? Vì những cái mà quý vị thấy nó đồng nghiệp với mình á, là cục đá nổi ở trên, phải không? Nhưng mà cục đá chìm chưa thấy. Rồi về ở nhau bắt đầu nó phai đau ra, là có những cái là không đồng nghiệp. Thì từ đó cơm không lành và canh không ngọt, chạy đi đến cái gì quý vị? Ly dị, phải không? Thành ra khi mà hiểu ra chúng ta thấy, khi mà thầy đánh, bởi vì khi nói là tại sao khi chửi một người đó là giải nghiệp? Vì bà cũng đang kết nghiệp với những người mà hiểu lầm bà. Thì họ bắt đầu mỗi bà đều có nói là bà cũng khó quá, bà cũng khó lá. Người thì hiểu bà, mà giận nên nổi tay chân mà rung. Bà làm với cái tâm sân như vậy á, đội đi ngục. Rồi á, Nguyễn Thông nó khiền lắm mà xuống nó bị hiếp. Tại vì nó lơ, nó đâu có biết nó. Bà nói tiếng Quảng mà nó nói tiếng Tàu. Thấy không? Rồi nó người chỉ biết nấu ăn chồng nó hầu cho nó thôi. Thì nó làm sao được? Thành ra từ đó đó, mỗi cái vòng tròn nó đang kết quán, thì nếu mà không khéo là để cho cái dòng hào quang của Liễu Thông và Hường, hai cái bản ngã bảo vệ với nhau đó, nó đụng nhau một cái là nó kết thành cái nghiệp. Thành thầy tương lai đến cái bụp. Bà Cúc này không được chửi người ta, bất cứ người nào tôi nói kêu Hồng Đức không được, người nào làm nhà bếp mà bà nào làm quản tôi cho cái chiếc ghế là bà mẹ chồng, thì thầy chặt ngay. Thì lúc đó bà Cúc thay vì giận Liễu Thông, giận những cái bà Diệu Hạnh, giận những bà này bà kia, thì bà Cúc bắt đầu quay lại giận thầy. Hồi xưa á, gặp tôi còn chào á, bắt đầu gặp tôi tay rung 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 rung. Không nhìn, tôi vừa xuống nhà bếp là bà đi né chỗ khác rồi. Là sao? Tức là bà dùng cái hào quang bà khai chiến với thầy. Nhưng mà thầy Thông Lai đó, bởi vì khi hòa thượng mà ông chửi tôi nghe bên nhà thầy chửi tôi, bà giải nghiệp. Là thay vì bao nhiêu cái thù đó, con Liễu Thông nó chỉ xuống nó sớm rớn thôi, thì mình chửi nó cái đàn em thầy Thông Lai, đem bà Cúc lên trên chính điện để chửi. Thì như vậy cái quán có thể nặng hơn không vậy? Cái giận của bà đối với con Liễu Thông là nó rung về, mà giận tôi mới rung nhìn. Thì đương nhiên bà sẽ kết quán với tôi mà bà không kết quán với con những người khác. Nhưng mà bữa nay đó, thầy mới dùng bài pháp để thầy giải quán, giải hoàn quán, giải kiếp. Tiêu tai duyên thọ dược sư Phật, là bà cũng về bà hết rung với rồi đó. Giờ dưới này bà sung sướng. Ổng vậy chứ ổng biết tôi. Ổng vậy chứ ổng thương tôi. Ổng vậy ổng đang khen tôi. Phải không quý vị? Thì như vậy có phải là ông sư phụ mà chửi mình, tức là ông sư phụ đã quá giải rồi. Tại vì ông sư phụ dư sức. Ông sư phụ này có là 6 cái dòng hào quang, phải không? Mà gặp bà đó hoa sen xanh thì tôi cho ánh sáng xanh, hoa sen đỏ thì ánh sáng đỏ, hoa sen vàng là ánh sáng đỏ, màu nhiệm, thơm tho, bọc lũng cái bà đang ngậu lũng dưới đó. đang vui là bóc cái gì đi, vui thì bóc lượm, phải không? Cái đó là cái xảo thực, mình không để nó kết quán với mà kết quán với mình, kết quán với mình rồi cái mình cho nó tới độ sắp sửa là nói à, kỳ sao nói dám nói vòng vòng, kỳ sao ta không xuống đây nữa đâu, à, bỏ nhà bỏ cửa ngày Tết xuống đây tưởng được sư phụ khen, cũng đem đóng xử mình mà xử qua. Bà có biết rằng không, tại vì nhiều đời bà đã nói quan người ta rồi thì bây giờ cái nhân quả bà bị người ta nói quan lại, đúng không quý vị? Mà bây giờ đó bây giờ trong ngày là mỗi phái tu có 500 đệ tử mà bà kết quán với 500, cái mỗi lần đưa người xuống bà kết quán, bây giờ tôi đem tôi lên online cái bà kết quán thêm 100,000, cái đứa nó hiểu tôi xả là cái coi như là tôi giải nghiệp cho bà đó. Thành ra khi người thầy vỗ tay ông nói động kết quán nha, vỗ dữ vậy. Thành ra mình phải biết là bà sắp sửa bà cuốn gói đi về rồi đó, đúng không? Nhưng mà bữa nay nghe cái này bắt đầu xuống cái bạn công nhận bà Cúc dễ thương, cái bạn là vỗ cái là bà đang vui với là bà nấu đồ ăn rất là ngon bây giờ đi rồi. Không, cái đó là mình hiểu khi phân quý vị biết cái bản ngã và cái tự ái của chúng ta nó lớn lắm, nó được bao phủ mà nó bổ một hào quang là từ bi hay cái gì đó. Thành ra tôi nói rõ cho quý vị, hai đứa anh em trong nhà đó, con dâu và thằng rể mà đang xung đột với nhau, người mẹ chồng mà không biết á, binh thằng rể thì kết án con dâu, binh con dâu cái nào? Mình bây giờ mình đầu tiên á là mình chơi một cái trò là mình chửi cho nó, là mình chửi nặng hơn, thì đương nhiên nó con dâu thằng rể đang đấu nhau thì nó lại kết hợp với nhau để đấu với mình. Mà đấu với mình rồi đó thì mình dùng cái chiêu khác để bắt đầu để mà mình coi như làm cho nó hết, đó là hóa giải cái nghiệp, nghĩa là tu là dừng và chuyển nghiệp, là biến vô minh thành giác ngộ, biến phiền não thành bồ đề. Đó là cái đề tài tôi giảng hôm nay, còn nhiều lắm. Nãy là mới nói là y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức, y kinh liễu nghĩa bất y kinh liễu nghĩa, còn nhiều lắm. Nghiệp duyên, kết duyên, rồi những câu hỏi tràn gian đại hải tôi sẽ giảng trong 7 ngày còn lại, chịu hôn. Đã đến 8 giờ, có thật muốn dịch được đạo. Hơn nữa bà Cúc bây giờ bà mừng quá, nó lẻ lẻ lên, bây giờ đãi cho sư phụ cái gì? Hôm nay bà vừa mốt lại phun nước miếng vô, cho cha này ăn cho khỏi. Bữa nay sao? Không biết cái con vợ đậu đâu kiếm miếng một yến, nước miếng mà nó mới yến. Mấy bữa là bỏ nước miếng của bà, rồi bà bỏ ghét này, nói tụi phun vô, bữa nay con cũng bỏ nước miếng, mà nước miếng tổ yến. Phải không quý vị? Quý vị thấy cách chăm sóc của sư phụ sao? Một bài pháp nói là một cái mũi đạn vì cộng nó bắn vào trong An Lộc 10,000 viên đạn không trúng được cái ông tướng Hưng, mà tôi bắn có bài pháp này trúng tùm lum hết, đúng không quý vị? Trúng từ siêu quốc danh, trúng từ đó những sư mượn đạo tạo đời, trúng những bà tám, trúng những ông tám, trúng hết tất cả mọi thứ. Mà rốt cuộc rồi đó, coi như không có ai giận thầy Thông Lai được hết. Vì thầy Thông Lai nói cái gì? Nói đúng chân lý, mà chân lý muôn đời vẫn được đa số quần chúng ủng hộ. 8 giờ rồi, quý vị thấy bỏ lỡ thời kinh hành mà quý vị thấy có được lợi lạc không? Giảng thêm tiếng mấy nữa. Rồi, nguyện đem công đức này hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Đề tài này cũng là nằm trong vấn đề si mê và giác ngộ. Riêng cái Minh Định ở bên Úc email cho thầy vợ nó là Nguyên Châu đi tham dự đâu rồi, Nguyên Châu đâu? Tại sao mà chồng con lại chuyển hai cái mail biểu hình? Vậy hình những đứa bé trên này và nó là một hay là hai? Ủa vậy, vậy là con lấy đi. Nó mới chuyển qua là con bỏ giùm, con cắt lại cho gọn cái này. Thầy nói ủa sao lại nó chuyển qua, nó nhờ bỏ đàn dược sư. Rồi bây giờ theo chương trình thầy nhắc lại, chúng ta xuống dưới giải y rồi nghe tiếng chuông ăn cơm. Ăn cơm xong thì quý vị làm gì? Làm tới 10 giờ quý vị tập trung lên đây. Bữa nay cô Hồng Đức sẽ làm chủ lễ tụng cái phần dược sư còn lại, thầy tới bên cánh mỏ. Sau đó cô Hồng Đức tụng xong thầy lên thầy giảng tiếp buổi trưa, diễn trưa rồi ăn ngọ, rồi chiều là chiều đó là quý vị bữa nay tôi cho ăn ngọ thì quý vị chỉ tới 2 giờ là quý vị phải tập trung lên đây, tại vì không có thời giờ nhiều. 2 giờ tập trung đây là tôi mới bắt đầu, tôi mới nói chung là những cái chuyện mà về giải sâm giải đồ này kia để cho quý vị nắm chương trình đó, phải không? Tại chiều nay chúng ta vẫn còn nhiều chương trình lắm, giải sâm rồi vấn đề cúng qua tới ngày mùng 2 cho ông bà mình nữa đó. Thành ra nhớ nha, 2 giờ là lên đây ăn cơm xong, không có ngủ trưa gì hết, đúng không? Quý vị chịu không? Không ngủ trưa ngủ trước gì hết rồi.